Đan Thần, chương 84, Người muốn xui xẻo, góc truyện audio.com. Trình Cung một đường trực tiếp nhảy vào La Phù Thành, những thành vệ quân ở cửa thành căn bản không kịp phản ứng, Trình Cung đã vọt vào. Có thể cưỡi loại bảo mã này đều không phải người bình thường, những thành vệ quân kia oán trách vài câu cũng không có quá để ý, nhưng sau đó hơn trăm người Trình Trảm lại làm đám người kia giật mình. Nếu không phải bọn Trình Trảm là từ phương hướng đế đô tới, bọn hắn cơ hồ cho rằng đây là có địch tập kích, nhưng cho dù như thế bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng thông chi chuyện này lên trên. Trình Cung có Vân Cáp dẫn đường, một đường lao nhanh tiến về phía đông La Phù Thành, rất xa đã chứng kiến phía đông ánh đuốc, tinh thần lực lập tức bao phủ chung quanh. Trên phòng ốc chung quanh ít nhất có trên 300 tên lực lượng, hoàn toàn không phải gia đinh bình thường, nguyên một đám so với binh sĩ tinh nhuệ bình thường cũng không chút chênh lệch nào. Đại môn trong sân đã bị phá, hiển nhiên là bị người trực tiếp đánh nát, đây là tiểu viện của một khách sạn xa hoa. Giờ phút này chỉ thấy một thiếu niên 17-18 tuổi, hoàn toàn là một bộ đầu heo, nguyên lai lớn lên như thế nào đã không thấy rõ, mặt mũi bầm dập, được người mang theo đi vào. Ở bên cạnh của hắn có mười mấy cao thủ đứng ở chỗ đó, mà đối diện với bọn hắn thì đúng là Bàn Tử, Sát Quỷ, Túy Miêu cùng Tiểu Cửu. Vừa rồi hiển nhiên đã trải qua một phen chiến đấu, ngoại trừ Tống Phúc không có tham gia ra, trên người những người khác hoặc ít hoặc nhiều đều có một ít thương thế, thực tế Tiểu Cửu là bị thương nặng nhất. Trên mặt đáng yêu mang theo mồ hôi, máu ở cánh tay, phần bụng đã thấm ướt quần áo, nhưng mà đôi mắt to vô cùng có thần như cũ, quay mắt về phía địch nhân không chút sợ hãi nào, chiến ý bành trướng. Đến a, Lạc Tiểu Xuyên đúng không, không phải mới vừa rồi ngươi rất hung hăng càn quấy sao, sao phái tới đều là phế vật vậy. Tiểu Cửu nhìn hai tên bị mình đánh trọng thương, giờ phút này đang được người cấp cứu, lại nhìn về phía thanh niên bị đánh thành đầu heo nói. Đủ đanh đá, bổn thiếu gia ưa thích, một hồi bắt ngươi xong, quay đầu lại ta sẽ đi Vân Ca Thành cầu hôn, bổn thiếu gia nạp 37 phòng tiểu thiếp còn không có chính thất, ngươi là người của Tống gia, miễn cưỡng đủ tư cách làm chính thất của bổn thiếu gia. Lạc Tiểu Xuyên nói làm động vết thương, phẫn nộ nhìn về phía Túy Miêu, Bàn Tử, Sát Quỷ nói. Về phần ba người các ngươi, Vân Ca Thành tứ đại hại chó má, cũng dám đến La Phù Thành ta hung hăng càn quấy. Vậy mà dám đánh bổn thiếu gia, lần này cho dù không giết các ngươi, bổn thiếu gia cũng muốn hảo hảo tra tấn các ngươi một phen, cho các ngươi biết rõ, ở đây là La Phù Thành, không người nào dám đắc tội với Lạc gia ta, không ai dám đắc tội Lạc đại thiếu ta. Vân Ca Thành tứ đại hại sách giày cho bổn thiếu gia cũng không xứng, các ngươi có thể hung hăng càn quấy ở bên trong Vân Ca Thành, đó là bởi vì trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng bá vương mà thôi. Bà ngoại ngươi, Lạc Tiểu Xuyên, sự tình hôm nay ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là muốn xui xẻo, Lạc gia các ngươi cũng đều muốn xui xẻo. Bàn Tử chỉ vào Lạc Tiểu Xuyên mắng, Túy Miêu giãy dụa muốn xông lên giúp Tiểu Cửu, lại bị Sắc Quỷ đè lại, vừa rồi một phen hỗn chiến. Trừ hắn không có ra tay, được Tiểu Cửu bảo hộ không có chuyện gì, Túy Miêu gần như mất đi sức chiến đấu, sau đó Tiểu Cửu chiến đấu liên tiếp bị thương cũng không. Góc truyện audio.com, nhẹ tuy thương thế của Bàn Tử không phải quá nặng nhưng hắn biết hiện tại mình xông lên cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nói nhảm còn có người hay không, không có người lập tức cút ra ngoài. Khi bọn hắn nói chuyện Tiểu Cửu đã phục dụng một viên đan dược khí tức hơi chút ổn định một ít. Thật không nghĩ tới, ngươi chỉ là một phạt mạch kỳ tầng thứ ba, vậy mà dưới tình huống bị thương có thể liên tiếp đả bại phạt mạch kỳ tầng thứ tư cùng phạt mạch kỳ tầng thứ năm giả, lợi hại. Đáng tiếc dù ngươi lợi hại thế nào cũng chỉ là một người, hiện tại bổn thiếu gia đã mất đi nhẫn tính, người đâu, cùng tiến lên bắt nàng lại cho ta. Trên thực tế lần này Lạc Tiểu Xuyên mang đến mạnh nhất chỉ là phạt mạch kỳ tầng thứ năm, lại không nghĩ rằng dưới tình huống một chọi một hơn nữa còn là xa luân chiến, thì phạt mạch kỳ tầng thứ tư cùng một vị phạt mạch kỳ tầng thứ năm của mình toàn bộ đều bị Tống Lị Lị đánh bại. Bên cạnh hắn còn có vài tên phạt mạch kỳ, nhưng trong đó mạnh nhất cũng chỉ là phạt mạch kỳ tầng 4, đơn đả độc đấu khả năng thắng không lớn như trước, quan trọng nhất là cho dù bên trong Lạc gia, mỗi một vị phạt mạch kỳ đều chân quý vô cùng. Vừa rồi thương thế hai người kia rất có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu về sau, nếu như bị hao tổn hoặc là bị đánh chết, trách nhiệm này Lạc Tiểu Xuyên cũng đảm đương không nổi. Tiểu Cửu khinh bỉ trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Xuyên, sớm biết rõ ngươi chỉ biết chiêu thức ấy. Vừa rồi ta đã nói qua, đã làm kỹ nữ còn muốn bia trinh tiết. Còn bày cái gì khoan dung, chỉ cần có thể thắng ba chàng thì sao cũng được, toàn bộ đều là chó má. Người như vậy còn tự xưng thiếu gia, tự xưng La Phù Thành đệ nhất đại thiếu, ta cũng cảm thấy mất mặt thay ngươi. Bàn Tử đã sớm phục dụng đan dược, trong nội tâm yên lặng nhớ kỹ, đại thiếu ca a hát. Đến cùng lúc nào ngươi có thể tới, tiểu tử này lai giả bất thiện, lần này làm không tốt thật đúng là xảy ra vấn đề lớn. Lạc Gia con mẹ nó, các ngươi chờ a, lão tử không để các ngươi yên, không ép khô bọn ngươi, ta không gọi đổ thần. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Lạc Tiểu Xuyên híp mắt cả giận nói, cần gì nói nhảm nhiều như vậy, đây là địa bàn bổn thiếu gia là ỷ vào nhiều người khi dễ các ngươi thế nào, không phục a, một hồi đánh cho các ngươi phục. Bàn tử chết bầm, còn có gia hỏa một thân tử khí kia, lúc chiều hai người các ngươi dùng chân đạp đầu của ta rất thoải mái a, một hồi ta sẽ cắt đứt gân chân các ngươi. Ba gã phạt mạch kỳ còn lại bên Lạc Tiểu Xuyên người đều trực tiếp phóng tới Tiểu Cửu, mười mấy người khác thì xông về bàn tử Túy Miêu, Sắc Quỷ. Vèo, người còn chưa tới, một ánh đao lóe lên mà qua, hai gã tẩy tùy kỳ xông lên trước nhất còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm giác yết hầu mát lạnh, sau đó máu từ yết hầu phun ra, người trực tiếp ngã xuống đất. Bọn hắn ngã xuống, phía sau đều sợ tới mức vội vàng dừng thân hình lại. Ai, một người phụ trách hô lên, trên nóc nhà có mấy người trực tiếp phi xuống dưới, sau một khắc Trình Cung cũng trực tiếp nhảy vào trong nội viện. Khi thấy thân ảnh Trình Cung rơi xuống, lập tức Sắc Quỷ, Bàn Tử đều thở phào một cái, mà Túy Miêu thì sau khi thở ra một hơi thật dài, lại hôn mê. Trước khi Trình Cung đến, chết hắn cũng phải chịu đựng, bởi vì ngoại trừ Tiểu Cửu ra, trong bốn người lực lượng của hắn là mạnh nhất. Góc chuyện audio.com, trước kia nếu không phải hắn nổi điên liên tiếp đánh lui hơn 10 tẩy tùy kỳ của đối phương, Sắc Quỷ cùng Bàn Tử sớm đã bị bắt. Đón lấy, Trình Cung khoát tay, mấy lọ đan dược đã bay về phía Bàn Tử, sau đó bắn ra một viên liệu thương đan địa cấp trung phẩm cùng một viên La Hán kim đan về phía Tiểu Cửu. Gần đây Bàn Tử, Sắc Quỷ đã quen Trình Cung không ngừng cung cấp đan dược nhưng mà Tiểu Cửu vẫn là lần thứ nhất phát hiện hai viên này là đan dược địa cấp trung phẩm, nàng thiếu chút nữa sững người. Đây chính là đan dược địa cấp trung phẩm A, coi như là sư phụ, loại đan dược này cũng rất xem trọng, thời điểm cho mình phục dụng người cũng rất luyến tiếc. Hắn cũng quá phá sản a, loại tình huống này lại dùng địa cấp, hơn nữa vừa rồi Bàn Tử truyền âm nói lần này đại thiếu lĩnh đại quân, khẳng định có viện binh phục dụng đan dược này quá lãng phí. Sững sờ cái gì, mau ăn a hát. Trình Cung nói xong, mình cũng đã phục dụng La Hán kim đan, La Hán kim đan làm cường độ thân thể không ngừng đề thăng, hơn nữa nhan sắc cũng phát sinh cải biến, dần dần biến thành kim quang, làm cho người ta trở nên uy vũ giống như kim thân La Hán. Trong nháy mắt này, Trình Cung rõ ràng có thể cảm nhận được cường độ của thân thể mình liên tiếp kéo lên, gấp đôi, gấp 2, gấp 5 lần, gấp 10 lần, 11. Bình thường mà nói, La Hán kim đan địa cấp trung phẩm có thể làm cho lực lượng thân thể người tăng lên trên dưới 10 lần, cụ thể còn phải xem thân thể cá nhân như thế nào. Chỉ là lực lượng càng mạnh, phục dụng La Hán kim đan này hiệu quả càng ngắn, như Trình Cung hiện tại phục dụng, rõ ràng có thể cảm giác được sau nửa nén hương thì hiệu quả La Hán kim đan sẽ mất đi. Dù sao cường độ thân thể Trình Cung đã đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 4, giờ phút này liên tiếp tăng lên hơn 10 lần, đã tiếp cận phạt mạch kỳ tầng thứ 8. A hát, lúc này Tiểu Cửu bị người vây công, trong lúc sững người lại bị thương, nghe Trình Cung hô như vậy tuy nàng vẫn có chút không bỏ được nhưng vẫn ném hai hạt đan dược địa cấp trung phẩm vào miệng. Huyết mạch trầm tích bế tắc lập tức thông suốt, vết thương rõ ràng có thể cảm nhận được khép lại rất nhanh, quan trọng nhất là cường độ thân thể của mình vậy mà đang không ngừng gia tăng. Này, đây rốt cuộc là đan dược gì a, sao thần kỳ như thế? Cũng không phải Tiểu Cửu chưa phục dụng qua đan dược địa cấp trung phẩm, coi như là địa cấp thượng phẩm cùng đan dược siêu phẩm nàng cũng phục dụng qua, nhưng chưa từng có loại cảm giác này. Hiệu quả quá chính xác như vậy, so với trước kia mình phục dụng chút ít đan dược địa cấp thượng phẩm cũng không kém bao nhiêu, tại sao có thể như vậy? Dược hiệu của liệu thương đan địa cấp trung phẩm lại vượt qua đan dược địa cấp thượng phẩm mà trước kia mình phục dụng, điều này sao có thể? Phải biết rằng phẩm cấp đan dược cũng không phải là ai tùy tiện định ra, mà là đan dược đạt tới trình độ bất đồng, phía trên sẽ tự động có một ít tiêu chí. Tuy cũng biết đan dược có chênh lệch phẩm chất nhưng mà loại chênh lệch này còn chưa từng có thể vượt cấp, chẳng lẽ là đan dược địa cấp thượng phẩm ngụy trang thành địa cấp trung phẩm, nhưng loại khả năng này càng khó xảy ra. Càng làm cho Tiểu Cửu kinh hãi là một viên đan dược khác của Trình Cung, nàng cũng không biết là đan dược gì, nhưng mà loại hiệu quả này lại thần kỳ khó có thể hình dung. Cường độ thân thể của mình, góc chuyện audio.com, đã tăng lên tới trình độ mà cho tới bây giờ nàng cũng không ngờ qua, đã rất tiếp cận phạt mạch kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong. Các ngươi khi dễ ta, xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Sau khi chấn kinh, đột nhiên Tiểu Cửu nhìn về phía ba người vây công nàng nở nụ cười, cười rất ngọt ngào, vui vẻ như vậy. Nhưng mà ba người kia cảm thấy rùng mình. Bởi vì Tiểu Cửu lập tức buông bỏ nguyên cương hộ thể, thân thể đột nhiên gia tốc, vậy mà không tránh không né cứng ngạnh ngăn trở trường đao của một người trong đó, cánh tay vừa nhấc lên ngăn trở đao của đối phương, đồng thời trong tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Cánh tay của người kia trực tiếp bị chém xuống dưới, đừng nhìn tuổi nàng còn nhỏ, cười lên vô cùng ngọt ngào, nhưng mà thời điểm ra tay lại tàn nhẫn vô cùng. Đoạn kiếm mỏng như cánh ve trong tay cắt đứt cánh tay đối phương, sau đó nhẹ nhàng vung lên đã cắt đứt cổ họng đối phương, đối với máu tươi phun ra nàng không để ý chút nào, rất vui vẻ phát động công kích về hai gã khác như trước. Thủ đoạn tàn nhẫn, lực lượng đột nhiên tăng vọt còn có nụ cười sáng lạn kia, giờ phút này ở trong mắt hai gã phạt mạch kỳ, lại đáng sợ giống như ma quỷ. Hai người lập tức mất đi chiến ý toàn lực tự bảo vệ mình, liên tiếp lui về phía sau. Cách chương.